truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm Bính Thân, chào đón năm Đinh Dậu 2017. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn trong năm qua đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho chương trình phát thanh của đài. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để các chương trình của đài ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 27 tháng 1, tức 30 tháng Chạp, có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các đơn vị trực Tết trên địa bàn thành phố.
Một trong những nét độc đáo của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến xuân về, đó là tục tắm bằng lá mùi già ngày 30 Tết. Đây là phong tục đẹp có nguồn gốc từ xa xưa và vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay.
Để người tiêu dùng có thể mua được các mặt hàng với giá cả hợp lý, cũng như giúp các cơ sở kinh doanh bán được số lượng lớn, nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang treo biển bán hàng giá sốc để thu hút khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều 26 tháng 1, tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A và Trung tâm Y tế thành phố. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Biểu dương các chi đảng bộ, ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện thời gian qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, làm tốt công tác chuyên môn và thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị y tế phải tiếp tục xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp về bệnh viện, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sai sót về chuyên môn và bảo đảm trực Tết đầy đủ để kịp thời chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Lãnh đạo các đơn vị cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy đã dành thời gian đến chúc Tết và hứa tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đảm bảo trực Tết đầy đủ để phục vụ tốt nhất cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã đến thăm kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài tại xã Tân Cương do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đây là nhà máy được xây dựng theo công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, có công suất 150 tấn một ngày đêm. Trên diện tích hơn 3 hectare, nhà máy xử lý chất thải rắn đá mài bao gồm các hạng mục nhà xưởng, tiếp nhận phân loại rác, ủ giảm ẩm, hệ thống lò đốt, bể xử lý khói, giường lưu chứa chất tái chế, hồ xử lý nước thải, hồ điều hòa. Kiểm tra tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương tinh thần làm việc của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đồng thời tặng quà động viên khích lệ những công nhân đang làm nhiệm vụ trực tại nhà máy trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Tối 26 tháng 1, tức đêm 29 Tết, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Đến dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của gần 30 nam nữ diễn viên, cộng tác viên thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Thái Nguyên với 11 ca khúc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Hầu hết các tiết mục được dàn dựng công phu và được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, đạo cụ biểu diễn, có sự gắn kết chặt chẽ trong việc phối khí trên nền nhạc hào hùng, tươi sáng, thể hiện niềm tin son sắt, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đối với Đảng, Bác Hồ. Bằng sự chuyên nghiệp trong phong cách biểu diễn, các nghệ sĩ ca sĩ đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa của cuộc sống qua những lời ca ngọt ngào cùng điệu múa uyển chuyển hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Đặc biệt là màn hát múa chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, màu cờ tôi yêu, từ làng sen do dàn hợp ca nam nữ cùng các diễn viên múa thể hiện, hay ca khúc Đảng là cuộc sống của tôi đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mặt khác các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tái bùng phát, lây lan từ các địa phương khác vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường xã và các đơn vị liên quan của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2017 và chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, nhân lực sẵn sàng ứng phó nếu có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, kinh doanh buôn bán giết mổ gia súc gia cầm. Thực hiện tốt công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, phương tiện dụng cụ chăn nuôi, tụ điểm kinh doanh buôn bán động vật và sản phẩm động vật nhằm tiêu diệt mầm bệnh theo kế hoạch số 152 KHUBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phun khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2017. Phối hợp với ban quản lý các chợ đưa các hộ buôn bán gia cầm sống vào nơi quy định và thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc hàng ngày. Trong trường hợp khi có gia súc gia cầm ốm chết hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để có các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan. Và các bạn thân mến, một trong những nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết đó là tục tắm tất niên bằng lá mùi già ngày 30 Tết. Đây là phong tục đẹp có nguồn gốc từ xa xưa và vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay. Thường vào chiều 30 Tết, khi mọi công việc trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa, một nồi nước tắm to sẽ được các bà, các mẹ đun trên bếp bằng những bó mùi thơm để cả nhà cùng tắm. Nếu ai đã từng được tắm nước lá mùi già vào chiều cuối năm ấy, chắc hẳn sẽ nhớ da diết, cồn cào, mùi hương quen thuộc, bởi đó là những kỷ niệm khó quên của một thời thơ ấu gắn liền với bà và mẹ. Theo quan niệm của người xưa, tắm nước mùi già vào ngày cuối cùng của năm, con người sẽ được tẩy rửa khỏi những điều không may trong năm cũ, sẵn sàng đón chờ một năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Mọi cái vận hạn đen đủi của năm cũ dường như được gột bỏ và giữ lại một cảm giác thanh sạch, khoan khoái. Chính bởi ý nghĩa tinh thần rất lớn nên chẳng rõ từ lúc nào những bó mùi già đã trở thành hình ảnh của Tết. Nếu nhà ai có hoa đào hồng, có quất chín vàng, có violet tím mà chưa có hương mùi già, xuân hình như còn thiếu và Tết dường như vẫn chưa về. Bà Thiều Thị Thanh, xóm Thác Lở, xã Cang Mạn nói:
Nhà mình năm nào tắm cây mùi để cho nó sạch, nó thơm tho, rửa sạch hết những cái bụi trần của năm cũ đi để ứng cho năm mới.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, tổ 35, phường Quang Trung cũng nhiều năm liền duy trì việc tắm tất niên bằng rau mùi già.
Theo như truyền thống người Việt Nam, cuối năm thì gia đình tôi thường xuyên tắm mùi cho cả nhà, cho đón một năm mới thơm tho, gặp nhiều may mắn.
Những ngày cận Tết, mùi già bán chạy hơn rau ngoài chợ, bởi gia đình nào cũng mua ít nhất vài bó về nấu nước tắm cho cả gia đình. Hương thơm ngai ngái, dịu dịu và trầm ấm của mùi lan tỏa khắp con phố, xoa dịu bớt cái lạnh của mùa đông. Để có một nồi nước thơm cho cả nhà tắm tất niên, thông thường người ta sẽ chọn cây mùi già được nhổ cả rễ, rửa sạch, không để nát lá, rồi cho vào nồi nước đun sôi. Ông Lê Quang Hải, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn chia sẻ, trồng rau mùi để ăn thì chỉ cần một tháng là có thể thu hoạch, nhưng phải trồng thêm khoảng nửa tháng nữa thì cây mùi mới đủ độ già, cây nở hoa và đậu những quả nhỏ. Khi đó cây mùi già mới dùng để đun nước tắm với hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu.
Cái mùi này nhà tôi là cứ gần Tết là tôi cũng để lại hai luống. Đến Tết là rồi là bán Tết tất niên, cái thứ hai là một số giống để gây giống để già sang năm tới là ta có giống để gieo lại vụ tới. Cái mùi này thì đặc điểm là nếu bán thị trường ấy thì tất niên người ta hay mua về tắm cho kể cả người già người trẻ, tắm nó rất tốt mà rất là thơm hơn cả xà phòng ấy. Nếu mà mùi ta này khoảng độ 5 thước thôi, nếu bán thị trường mà bán để Tết tất niên ấy, nếu 5 thước bán Tết ít nhất phải được 10 triệu. Thực sự là ra chợ nhá, bán dễ hơn cả thịt.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không thiếu gì sữa tắm, xà phòng thơm đủ mùi hương để chọn lựa. Nhưng sau tắm tất niên, hầu hết mọi người vẫn chọn hương mùi già. Phải chăng đó là mùi hương của yêu thương, mùi của kỷ niệm tuổi thơ và cũng là mùi hương đặc trưng rất riêng của Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mà chúng ta rất cần trân trọng và gìn giữ.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm Bính Thân 2016. Trong số này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tình hình thị trường trong ngày 27 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm giá vàng trong nước duy trì mức tăng nhẹ. Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày giá vàng đều nhích thêm ít nhất 50.000 đồng một lượng. Giao dịch lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 1, vàng SJC giao dịch ở mức mua vào là 36,55 triệu đồng một lượng, bán ra 37,05 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ đầu tháng 1, với sự hỗ trợ của xu hướng tăng giá trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng miếng trong nước từ đầu tháng tới nay tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng. Ghi nhận tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố như Lanchimat, Thành Đô, Minh Cầu, lượng khách đến mua hàng tối ngày 29 tháng Chạp vẫn khá tấp nập. Đại diện các đơn vị cho biết, đến thời điểm này các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết bán ra khá lớn. Trên các gian hàng, lượng hàng đã vơi đi rất nhiều, tuy nhiên các siêu thị sẽ phục vụ người tiêu dùng đến 20 giờ ngày 30 tháng Chạp. Trong ngày 30 Tết, giá bán các loại hoa cây cảnh không có sự biến động mạnh. Theo ghi nhận, giá bán quất đào năm nay rẻ hơn so với năm 2016, chất lượng tốt hơn. Một số loại hoa như lan, cúc, hải đường, đỗ quyên do thời tiết nắng ấm nên đã nở rộ, giá bán dao động từ 80 đến 150.000 đồng một cây hoặc một gốc. Một số loại cây to như cam canh, bảy chiếc cành, giá bán vẫn được giữ trên mức 1 triệu đồng đến vài triệu đồng mỗi cây.
Quý vị và các bạn, trong cuộc sống hối hả ngày nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, hầu hết các gia đình ở thành thị đều không có thời gian để gói bánh chưng hay làm một số công việc truyền thống trong ngày Tết cổ truyền. Bởi vậy mà những dịch vụ như là gói bánh chưng, vận chuyển bánh chưng tại nhà đang ngày càng nở rộ. Tuy nhiên, ở đâu đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những hộ gia đình đã duy trì cái tục lệ gói bánh chưng nhiều năm nay. Và theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Văn Chiến, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, thì ngôi nhà mà tôi đang đứng trước mặt đây chính là địa chỉ mà cứ đến dịp Tết đến xuân về, hộ gia đình này sẽ cùng nhau gói bánh chưng và cái lượng bánh chưng không hề nhỏ. Hãy cùng chúng tôi khám phá các bạn nhé.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một hồi tìm hiểu, chúng tôi đang có mặt tại căn bếp của nhà bà Đỗ Thị Bằng, có địa chỉ số nhà 764 tổ 1 phường Quang Vinh của thành phố Thái Nguyên. Và ngay sau lưng tôi lúc này là khung cảnh gói bánh chưng hết sức là sôi động. Và hãy cùng tìm hiểu xem các hộ, các những người nội trợ ở đây đang gói bánh chưng như thế nào.
Chào chào các bác ạ.
Vâng, chào cháu.
Cháu thấy là ở đây đang có rất là nhiều bánh chưng cũng như là gạo nếp và thịt. Cho cháu được hỏi là gia đình mình là đây là một nhà gói bánh chưng hay nhiều nhà mà cái số lượng lại nhiều như thế này ạ?
Nhà tôi là gói cho đại gia đình luôn.
Đại gia đình đấy ạ? Mấy nhà? Dạ.
Năm nhà.
Thế có nghĩa là đây có phải là cái việc gói bánh chưng có phải là cái việc làm thường niên mỗi năm khi mà Tết đến xuân về không ạ?
Ừ, thì là năm nào cũng gói như thế. Mỗi năm là cứ gói tầm khoảng 6-70 cái.
Bây giờ thì thực ra là cái nhu cầu của cuộc sống thì được đáp ứng một cách rất là đầy đủ. Và gần như là mọi người, các gia đình gần như không có thời gian để mà làm những cái công việc truyền thống này. Thế thì vì sao mà gia đình mình lại duy trì cái việc làm rất là hữu ích như thế này ạ?
Mình gói như thế nó vừa đảm bảo mà nó lại cho nó có không khí ngày Tết ạ.
Vậy thì bây giờ cháu có thể cùng với cô và mọi người ở đây có thể tập gói bánh chưng được không ạ?
Được, mời cháu gói.
Vậy thì quý vị có muốn trải nghiệm cùng với tôi không? Hãy thử xem là gói bánh chưng có thật sự là khó hay không và nó có cái sự thú vị như thế nào. Hãy cùng trải nghiệm với tôi ngay bây giờ nhé. Để có thể gói được một chiếc bánh chưng vuông thì theo như tìm hiểu thì thì cần phải có 4 chiếc lá dong. Tuy nhiên thì ở trong cái lớp bên trong của bánh thì chỉ cần 2 cái, và chúng ta là phải để cái mặt phải của lá vào trực tiếp tiếp xúc với gạo nếp như thế này thì nó mới đảm bảo được là cái bánh của chúng ta mới xanh vỏ. Có cần một chiếc bánh có cần đến
thương này to,
sau đó là sẽ đến
đỗ.
Đỗ đỗ được giải. Sau đó là chúng ta sẽ chọn một miếng thịt phù hợp để cho vào. Sau đấy thì lại phải phủ thêm một lớp
đỗ.
Đỗ là phải không ạ? Ôi
rồi.
Hay giờ. Và chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ phủ một lớp gạo nếp. Gói
đấy, cháu ấp hai cái đấy vào, hai đầu lá vào,
hai đầu lá. Và như này phải không ạ?
Đúng rồi.
Sau đó thì ta sẽ, chắc là nó giống như gói quà phải không ạ cô ơi?
Đúng rồi.
Các bạn sẽ phải hết sức khéo léo, để không thì lá nó sẽ bị rách ra.
Không vuông bánh.
Không vuông bánh. Tôi đang thấy rất là khó khăn đấy ạ. Sau khi đã hoàn thiện cái lớp bên trong thì cái lớp bên ngoài này các bạn lưu ý là cái mặt phải của lá sẽ phải được đưa ra ngoài để cho cái bánh nhìn cho nó đẹp hơn ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu gập các mép lên. Như thế này. Và bây giờ chỉ cần buộc lạt thêm nữa vào 4 cái lạt ở hai bên là chúng ta đã được có một cái chiếc bánh chưng đẹp như thế này mà không cần phải dùng miếng khuôn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một hồi được trải nghiệm thử gói bánh chưng thì tôi thấy là để làm ra một chiếc bánh chưng này thì không hề dễ chút nào. Tuy nhiên thì nó cũng mang đến cho tôi rất là nhiều trải nghiệm thú vị về một tục lệ truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của người dân tộc Việt Nam. Và với những chiếc bánh chưng rất là đẹp, rất là ngon như thế này thì hy vọng rằng là năm mới 2017 này, nhà bác Bằng cũng như là nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ đón một cái Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, gần đến Tết, bên cạnh nhu cầu thiết yếu về nhu yếu phẩm, thì mua sắm quần áo cũng được người dân quan tâm, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và các bạn trẻ. Để người tiêu dùng có thể mua được hàng với giá cả hợp lý, cũng như giúp các cơ sở kinh doanh bán được số lượng lớn, nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn thành phố đã và đang treo biển bán hàng giá sốc để thu hút khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
30 Tết, những dòng chữ to trên pano như xả toàn bộ cửa hàng, siêu giảm giá cuối năm, sale off up to 70% vẫn xuất hiện nhiều tại các cửa hàng thời trang trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu kéo dài. Những biển hiệu giảm giá xuất hiện nổi bật thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là trong ngày cuối cùng của năm Bính Thân. Tại một số cửa hàng thương hiệu Việt Nam tên tuổi như 7AM, Paco Nano, Pantio, Ivy Moda, biển giảm giá phổ biến là 50%. Cá biệt như hãng thời trang Odessa, Fiona trên đường Minh Cầu, mức giảm lên tới 70%. Ở một số cửa hàng thương hiệu khác còn niêm yết hẳn giá bán sản phẩm tại mặt tiền với các con số 89K, 99K, 149K, 199K, 249K, tương ứng với giá tiền trên từng sản phẩm. Ngoài giảm giá, chiêu tặng quà khách hàng cũng được nhiều cửa hàng áp dụng, điển hình như mua 2 tặng 1, hóa đơn trên 1 triệu đồng được tặng một sản phẩm khác. Theo nhân viên cửa hàng thời trang Fiona tại Thái Nguyên cho biết, cuối năm không chỉ là thời điểm mua sắm lớn mà còn là lúc để hãng bán xả hàng tồn trong năm. Nếu để ra Tết sẽ khó bán vì người tiêu dùng chỉ quan tâm đến các loại đồ cho mùa mới.
Đến thời điểm này, cái lượng hàng hóa của cửa hàng bán ra đã đạt trên 90%, còn lại khoảng 10% là cái số khuyến mại giảm giá thì ít. Nhưng mà cái lượng này thì cũng không đáng lo, cửa hàng sẽ bán tiếp vào mùa xuân tới.
Theo ghi nhận, trong ngày cuối cùng của năm, nhiều người tiêu dùng vẫn tranh thủ đi mua sắm Tết do thời gian trước bận rộn với công việc. chị Nguyễn Thị Nga, tổ 1, phường Quang Vinh cho biết.
Do bận rộn hơn nữa, thu nhập lại thấp nên mua hàng thời điểm này thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Mặc dù đã giảm nhưng với giá bán từ 500 đến 600 nghìn đồng trên một sản phẩm có thương hiệu thì vẫn đắt so với điều kiện của bản thân, nên tôi cũng chỉ mua hàng ở những cửa hàng tạp hóa thông thường.
Còn chị Nguyễn Thị Bưởi, xã Húng Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ, nếu so với thời gian trước thì mỗi mặt hàng hiệu cũng đã giảm từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm này để chọn được mặt hàng ưng ý vừa cỡ là rất khó. Hoặc có nhiều cửa hàng mức giảm 70% chỉ áp dụng cho một số sản phẩm đã quá cũ. Những sản phẩm mới thì chỉ giảm từ 25 đến 30%. Do đó, treo biển cũng là chiêu thu hút khách hàng của nhiều cửa hàng. Liên quan đến nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, chủ cửa hàng thương hiệu The Charm trên đường Minh Cầu cho biết, thông thường mỗi dịp cuối năm, các cửa hàng sẽ treo biển giảm giá để thu hút khách hàng, nhưng không phải mặt hàng nào mức giảm cũng như nhau. Việc giảm giá sẽ được tính theo từng mặt hàng vì còn phụ thuộc vào một số yếu tố như giá nhập, chi phí mặt bằng, nhân công hay các chi phí khác. Tuy có mặt hàng không giảm giá nhiều, nhưng từ khi áp dụng các chương trình khuyến mại, số quần áo trong cửa hàng bán ra cũng tương đối. Không thể phủ nhận việc đồng loạt giảm giá các mặt hàng quần áo đã giúp người tiêu dùng, nhất là chị em phụ nữ có thêm những bộ cánh mới để diện Tết, mà còn giúp các cửa hàng tiêu thụ những sản phẩm còn tồn đọng trong kho. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm Bính Thân 2016.
Thưa quý vị và các bạn, pháo nổ là mặt hàng cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán. Việc sử dụng pháo trái phép có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khói thuốc pháo gây ảnh hưởng đến đường hô hấp, pháo phát nổ có khả năng sát thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Việc sản xuất, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự. Đèn trời như những mồi lửa di động lơ lửng trên không trung, có thể xảy ra hỏa hoạn bất cứ nơi nào khi ngọn lửa dừng chân. Đồ chơi nguy hiểm có ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý trẻ em, kích thích trẻ em sử dụng bạo lực. Lường trước những hậu quả nghiêm trọng do pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công an thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch số 2571 ngày 5 tháng 12 năm 2016, giao nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ, công an các phường xã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về pháo nổ, đốt và thả đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Tổ chức ký cam kết đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, hộ nhân dân không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đốt và thả đèn trời. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm: sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ, các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng, dùng trong quốc phòng an ninh, vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo; sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng vũ khí được giao; giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định; cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép; vận chuyển, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không bảo đảm an toàn. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả đèn trời, các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả đèn trời sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy. Nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy. Nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Được quá hả? Lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.